Cô chỉ nói rồi thì đại chúng nghe được tới đâu thì nghe, nghe không được thì xếp để dành đó. Một ngày sẽ thấy nó có lý lắm. A Nan, các căn của ông hiện nay nếu đã hoàn toàn nhổ sạch thì cái sáng suốt bên trong phát ra. Nếu mà các căn của mình, cái chữ nhổ sạch này có nghĩa là ngoài không theo các cái duyên tiền trần, xoay cái biết trở lại. Khi xoay trở lại thì ở nơi các việc hằng ngày như bóng nhạn trên hư không. Thì như vậy, trong kinh nói tiếp, các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như băng gặp nước nóng, lập tức hóa thành tri giác vô thượng. Tất cả các sự vật, cái này, cái này, cái bông, gọi là các phù trần. Phù là nó trôi nổi, nó không thật. Các cái tướng biến hóa trong thế gian, không những là cái bàn, cái ghế thay đổi sinh diệt, mà tâm tưởng của mình, tức là vạn pháp biến hóa trong thế gian, sẽ như băng gặp nước nóng, lập tức hóa thành tri giác vô thượng. Là cũng ngay như vậy thôi, mà nếu không chạy theo duyên trần thì ngay đó lập tức hóa thành tri giác vô thượng. Thành ra trong kinh dạy rất rõ và rất gần, mình không chạy theo thì ngay đó nó là cái tánh biết, là tri giác vô thượng. Đó, như vậy thì hễ mà không ngộ thì thân căn này nó râm rủi theo cái phù trần bên ngoài, nó thành một cái pháp sanh diệt và mình trôi lăn sanh tử. Chúng ta thấy cái gốc sanh tử nó đơn giản chỉ như vậy thôi. Còn nếu ngộ xoay lại, chuyển cái sanh diệt về cái tánh không sanh diệt, như nước nóng tiêu băng trở lại thành nước, đó là cái biết xưa nay của mình. Chúng ta thấy rất là đơn giản, chỉ có một chỗ là ngồi không theo duyên trần, là vẫn cứ tiếp duyên xúc cảnh nhưng mà không có chạy theo. Thì chúng ta thấy cái tượng Phật Di Lặc luôn luôn mình thấy, trong tượng thì không thấy, nhưng mà trong mấy cái tranh á, thì mình thấy có sáu cái chú gì, sáu cái thằng bé con, phải không? Nó ngồi trên lỗ tai, nó ngồi trên vai, vân vân, lục tặc. Thì đây không phải, không những chỉ là lục tặc bên ngoài, hỉ nộ ái ố, mà chính những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Bồ Tát Di Lặc cười tự tại với sáu cái thằng giặc nhỏ xíu này, còn mình thì mình có bị nó móc mắt móc tai không, phải không? Cho nên mình không có được nụ cười Di Lặc. Còn ngài thì ngài cười từ sáng tới tối, từ xuân tới thu, có nghĩa là luôn luôn sáng ngời một cái tinh minh mà không bị sáu hòa hợp này nó dẫn. Chỉ không thể khỏi cái hiểu một tinh minh và sáu hòa hợp bèn bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Cái câu này đại chúng đọc có hiểu không? Chỉ không thể khỏi cái hiểu một tinh minh và sáu hòa hợp bèn bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Là nãy giờ nghe nói có một tinh minh là cái tánh biết, rồi có sáu hòa hợp, tức là căn hòa hợp với trần sinh ra thức. Và mình nghe nãy giờ thấy cô nói tới đâu thì hiểu tới đó, phải không? Thấy rõ ràng tôi có một tánh biết sáng ngời, rồi tánh biết này nó hiển hiện qua sáu căn, vân vân. Và mình cho cái hiểu như vậy là đúng rồi đó, vậy là tôi biết đường tu rồi đó. Thì nếu vẫn còn kẹt ở đó là bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Tại vì đại chúng nhớ hồi nãy mình nói pháp thân, báo thân hóa thân không? Thì pháp thân nó mới là cái gốc. Mà cái đó thì ngay cả chuyện tinh minh sáu hòa hợp gì đây nó đều không dính dáng. Ha, phải vượt qua được, phải bỏ luôn cả cái hiểu này thì lúc đó mới có thể khế hội về lại chỗ pháp thân nêu lên hồi nãy. Đại chúng thấy được cái mạch trong này không? Có một vị tăng hỏi thiền sư Diên Chiểu Phong Huyệt: một tức sáu, sáu tức một, một và sáu đều mất thì như thế nào? Ngài Phong Huyệt trả lời: một mũi tên bắn hai con chim. Vị tăng không hiểu, hỏi: thưa vậy thì ý chỉ thế nào? Trả lời: thân mất, dấu tiêu. Hỏi một tức sáu, sáu tức một là có phải đang hỏi chuyện này không? Đó, một là cái biết, sáu là sáu cái cửa, sáu căn. Hai cái này nó có tách rời không? Trong chỗ thấy này là nó có tánh thấy, thành ra một tức sáu, sáu tức một. Nhưng mà khi mà nó mất thì thế nào? Dẹp hết. Thì Ngài trả lời: một mũi tên bắn hai con chim. Không hiểu, ý chỉ thế nào? Ý chỉ thế nào? Thân mất, dấu tiêu. À, tới đó không nói nữa. Nói nữa là trật. Là chỗ này là sao? Cái kiến giải về một, về sáu, cái chấp nơi tánh biết, chấp nơi căn trần vân vân, chấp đó là bị pháp trói. Thì trong Lăng Nghiêm, Đức Phật khi dạy chỗ này cho Ngài A Nan á, Ngài mới lấy một cái khăn Bá Kiếp La, là một cái khăn lụa ha, giống như là cái khăn mới phát cho đại chúng hôm qua hôm kia vậy ha, cái khăn dài. Cái Ngài mới, hồi đây quên đem theo sợi dây mất tiêu rồi, Ngài mới thắt thành sáu nút ha. Ngài một cái khăn như thế này, cái Ngài mới cột lại một nút ha, rồi xong rồi Ngài cột thêm nút nữa. À, ví dụ như vậy đi, là nó có hai nút ha. Đó, mà cột như vậy đủ sáu nút. Thì nhìn vô có còn thấy cái khăn nữa không? Không thấy, mà chỉ thấy nút thứ nhất, nút thứ hai, vân vân. Thì nút thứ nhất là mắt, nút thứ hai là tai. Thì cái nút này nó có lộn với nút này không thưa đại chúng? Nó không lộn, nút này nhỏ nằm trên, nút này to nằm dưới, vân vân. Thì con mắt của mình là nó thấy chứ nó không nghe. Thì cái lưỡi thì nó không thể ngửi được, mà nó chỉ nếm, nó cái nào nó ra cái đó. Thì đây là cái giới hạn của phàm phu chúng ta, là nó đã bị cột thành gút hết rồi. Cái tâm mà pháp thân chân thể của mình á, nó thành mình chỉ còn sử dụng qua sáu căn này thôi, và sáu căn này nó không lẫn lộn với nhau được nữa. Thì những cái người mà có các căn viên thông á, họ thông suốt cái tâm rồi thì nó, họ lại có thể xài qua lại được. Cái tai của họ, họ nghe trùm khắp vân vân, thay cho cái thấy được vân vân. Thì bây giờ thấy có một và có sáu rõ ràng. Nhưng mà nếu mở cái này ra, mở nút thứ nhất ha, rồi mở nút thứ hai, thì bây giờ nó còn một, còn sáu, còn gì nữa không? Nó không còn một, không còn sáu, không còn gì cả. Tại vì không đặt vấn đề nữa. Như vậy, cái một là chỉ cho thể, cái sáu là chỉ cho dụng. Đặt thể vì có dụng. Nếu khi đã dẹp cái dụng rồi, mở hết gút ra rồi, thì chữ thể có còn không? Không còn. Như vậy, cái gọi là một tinh minh, mình có nên chấp vào đó không? Không. Tại bây giờ vì mình cứ phóng ra theo sáu cái này, cho nên phải nói có một cái tinh minh để trở về, còn đặt cái một. Nếu sáu này đã tự tại thì có còn nói chuyện quay về cái một nào nữa không? Thì cho nên phải bỏ luôn chỗ đó. Đó là cái nghĩa của câu là nếu mà không khỏi cái hiểu một tinh minh và sáu hòa hợp.